Thank you. không thân người trẻ thân lặng bệnh trí sẽ cũng nhờ mong tôn đức là bốn lần cao thượng ở chú thư tên họ công đức trương đã làm chân chánh lương tư tâm là bốn lần cao thượng ngã văn nghệ dội kéo ưng liền hồng đầu nói những lời chân chánh là bốn lần cao thượng yêu thân bằng chân lời cảm sống lờ và có sống bằng nghệ đương thiền là bốn lần cao thượng bố thi hành đúng pháp chưa quên làm nghiêm buồn hành vi không lỗi lầm là phước lên cao thượng ta bi tâm niệm há từ chế công tay xưa tin thần trong thiện pháp là phước lên cao thượng như phương chứng kiêm nhường khi chúng bà đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phước lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiệp kiếm ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lành cao thượng sống tam hành thấy được vị thánh đệ chứng vô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng thi tu chạm biệt đời
thân thân đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như thế không chỗ nào thổi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Thăng Má trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7:30-10:00 tối. Giờ Houston 7:30-10:00 sáng. Giờ New York 8:30-11:00 sáng. Giờ California 5:30-8:00 sáng. Giờ Paris 2:30-5:00 chiều. Giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thăm chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 9 năm 2014, Phật lịch theo 1558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta-nibbata chương 1 phẩm rắn kinh hôi thối phân đoạn 244 sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc tính cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chí Thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, kính riêng sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta-nibbata kinh hôi thối phân đoạn 200 42 kể do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa cắt đẫm từ bi quan hỷ diễn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Con kính dâng mít đến ngài Thượng Tọa cắt đẫm ạ. Kính thỉnh ngài.
Nam mô Bụt Thầy ạ. In the nature of the sewer, the nature of the big job that I need to do. Chúng đi vào thì hôm nay chúng ta tiếp tục theo bài kinh Anakanda. Một bài kinh mà qua đó một vị Bà La Môn quan niệm về trái đất là việc cử ăn thịt cá. Và Đức Phật đã trả lời rằng không phải cử ăn thịt cá mà làm cho con người trở nên chay đắng, mà chính là từ bỏ các ác pháp phiền não. Thứ gì mà cái này như là một lời lặp lại Phật ngôn mà ngày mà Đức Phật ngồi lặp lại lời của một Đức Phật trước này, tức là Đức Thế Tôn Kassapa hay Đức Thế Tôn Ca Diếp. Bài kinh rõ ràng đã cho chúng ta thấy rằng chính cái trạng thái của nội tâm cũng như cái hành vi tạo thác đã quyết định thế nào là một người tốt và một người không tốt, chứ không phải chỉ là mình ăn món này ăn món kia thì là tốt hay không tốt. Mời quý Phật tử một lần nữa nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ thỉnh chúng ta tổ sư vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng Phật hải tân nghe.
Nhà pha thứ ca thứ lần hai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng và từ bi dẫn nhập bài học. Và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Hôm nay con xin được đọc lên hai câu Phật ngôn của Đức Phật Kassapa. Bài kinh hồi thối. Amagandha. Phật ngôn 244. Ai thô bạo dã man, sau lưng nói dèm pha, phản bạn không từ bi, lại cống cao, ngạo mạn, tánh không có bố thí, không cho ai vật gì, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Câu 245. Phẫn nộ và kiêu mạn, cứng đầu và chống đối, mang trá và thạch đố, nói vô ích quên quang, kiêu mạn và quả mạn, thân mật với kẻ ác, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Chư Tăng. Trân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về bản kinh hồi thốn tham cần thải thực tập.
Trong lời dự luật thì tôi sẽ chẳng thể nhắc lại duyên khởi của bệnh kinh này. Chúng tôi không cần phải nhắc thêm. Chỉ đúng một điều rằng Đức Thế Tôn ngồi giảng nói trong đó nói xuống ăn căng ảo đèn khô này gọi là môn của cá, không phải là hôn xuống. Tập trung khô ăn chân khô nam á tập tế thích là khi đề trang và tập trang của tự lập mà nói gọi là hôn xuống là tất cả phiền não ác có kỳ pháp hôm nay trong hai bài kệ kế tiếp của bệnh kinh này là Đức Phật Tát Bát ngài đã nêu lên một số trở thành một thủ tuệ ác bất thiện pháp. Đó là hồi thú, chứ cá không phải hồi thú. Thì ta mà cần thù là khi mất mạng, là khi mang chất phô trình lặng. Ở bài kệ thứ nhất, tức là bài kệ phân đoạn 244, ai thô bạo sao lưng nối dưỡng pha sẵn sẵn sàng không từ bi thì tốt sau ngạo mạn tránh không có bố trí không cho ai vật gì đây đây chính là hồi thuận ăn thịt không phải thuận khi ở trong cái câu kết là thứ gì chúng ta chú ý ê tô a nó cần thô ê ta nó cần thô đó là hồi thú chứ không phải là hàng hồi thú bởi vì khi mà Đức Phật thành nêu lên một cái bất thiện pháp ngài nêu lên các ác bất thiện pháp ở trên xong rồi mà mới nói rằng đó mới thật là hồi thú chứ còn ăn thịt cá phải là thú thì cái chỗ này chúng ta cần phải giữ như vậy chứ phải là đó là ăn đồ hôi thú thực ra chỗ này cũng không có gì là quan trọng lắm nhưng mà ở đây sẽ có người mà thắc mắc là nếu như mà ở trên mà nói rằng người ăn những cái thực phẩm mà do trong tà mạng hay là chi chi đó thì chúng ta mới nói ăn để ăn đồ hôi thối còn hôm nay là một người phản bản thì làm sao mà gọi là người ăn đồ hôi thối được mà chúng ta phải hiểu đó là cái sự hôi thối. Đó là cái sự hôn thôi. Chúng tôi cũng nhắc thêm cái chỗ này chút. Ở đây thứ gì? Những cái ác có sự pháp trong bài kệ này được nêu ra Yelukata là một pháp, tức là thô bạo. Da rút na là giả nam, là hai pháp. Vichy mang tika sau lưng nối, điểm pha là ba pháp. Mít tát lu nô là phản bản, là bố pháp. Mít cát la không có lọc bi mật là năm pháp. Ác ma lý đô là quá mạng là sáu pháp. Ác đa ná tì la nát giác lên trí cách trí tánh không bố trí, không cho ai được gì, thì đó là bảy pháp. Ở trong chú giải có nêu rõ bảy cái pháp này. Ở đây quý vị trong cái vấn đề này thì thực ra thì pháp ở đây nếu mà nói về chú giải thì chúng ta lại có một cái vấn đề lu cát ta nếu mà nói là thô bạo thì cái chỗ này chúng ta cũng rất khó. Chúng ta cũng khó giải thích một chút, bởi vì ở trong chú giải chỉ lưu cái xa tiết nói là chỉ lưu cái xa đó là chỉ lưu cái ý về ta áp tất khi lắm mặt thàm như chúng ta áp cô gọi là vô tất ta đó. Tức là cái người sống quá là nghiêm khắc, tức là tự lực khổ mình. Ở trong chú giải thì nói tự lực khổ mình, cho nên ở đây nếu mà dịch là thô bạo thì chúng ta thấy là nó có nghĩa là làm khổ cho người khác. Nó có hai vấn đề mà ở đây chúng ta gặp trên rắc rối. Còn chỉ có đa rút na thì ở đây dịch là giả mang. Còn trong chú giải thì giải thích là đa rút na tiếp chắc là lưu vật chắc ta biết ta, tức là ở từ một người khó giải. Tại tôi có nghĩa là một trường khó giải. Một lần cứ đọc một khó giải từ việc là cứng đầu chống đối thì ở đây cái chữ Việt Thâm Phố. Việt Thâm Phố ở bài tệ 245 á thưa quý vị, có nghĩa là cái chữ bướng bỉnh. Cho nên nếu mà chúng ta phải chỉnh theo từng từ, chắc có lẽ là chúng ta mất thời gian rất là nhiều. Mà nếu như mà chúng ta cứ dựa theo cái từ dịch sao giản dị cái nhà cái pháp bất thiện mà được nêu lên ở đây nó có ý nghĩa khác. Chúng ta nghe từ thì chúng ta hiểu rồi, tức là một người đối với người khác mà có cái sự hung dữ, tàn bạo. Thì chúng ta lấy nghĩa đó thì cũng được, nhưng phải không? Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái nghĩa đó rồi thì chúng ta phải bỏ vào thư giãn. Chuyện đu cấp ta và chuyện đa Việt Nam thì chúng ta phải bỏ qua cái sự nghĩa đó. Cái chuyện luôn khác là thứ gì? Nó xài cho cái nghĩa. Nếu mà xài cho cái nghĩa hay phương pháp thì nó có tính hợp lý hơn. Thế nào là hợp lý? Ở đây khi một người đến với Đức Phật, họ khởi niềm tin nơi Đức Phật có bốn vấn đề. Một là Rupa Pramanika Sattha, tức là người có niềm tin nơi Đức Phật do nhìn thấy cái thật tướng 32 tướng tốt của Đức Phật và khởi niềm tin. Thứ hai nữa gọi là Kho Sapamadika, là người họ đi đến nghe cái âm thanh của Đức Phật. Khi là tiếng Pháp thì cái tiếng nói của Đức Phật giống như là phạm âm nữa. Cái tiếng nói của Phạm Thiên như là nó trong ấm, ngân vang. Họ khởi lên một tên. Cũng như con Bài La Môn đó, ông đi đến nghe Đức Phật, nghe Đức Phật nói chuyện tiếng Pháp. Thì lúc đầu ông đi đến cũng tính là chắc chắn Đức Phật, nhưng nghe cái giọng nói như thế, nghe âm thanh như vậy, ta mới nghĩ rằng một người mà có cái âm giọng như thế này, người đó phải là người nói được chân thật, chân thể, là cái người mà nói sai trái được. Cho nên ông ta hỏi cái vấn đề gì mà được Đức Phật nói ra, chúng ta rất là quan điểm. Chúng ta tới lòng tin Đức Phật từ lệ từ cái âm thanh. Ở thứ ba gọi là lưu khắp Pamanika Sắc Tha, tức là cái đức tin mà dựa theo cái sự bận khổ. Thì chữ lưu khắp trong trường hợp này chúng tôi muốn nói ở đây để chúng tôi được chứng. Nếu mà cái lưu khắp lưu khắp ta đó mà chúng ta dịch là khô bạo, thì như vậy rõ ràng là nếu mà chúng ta lấy nghĩa đó thì mai mốt chúng ta nói qua bốn cái sự kiện mà người ta khởi động tin đến Đức Phật cho thì chúng ta hơi chậm lắm. Tại người ta có được tin ở Đức Phật, người ta có được tin dựa vào cái luật pháp là như thế nào? Người mà họ biết được Đức Thế Tôn xuất thân từ là một vị thái tử, rồi ngài đã lên ngai, ngài là một vị vua Tất Giác, được Thích Ca, mình hãy từ bỏ cái sự trang trọng đó để ngài đi xuất gia sống đời sống khổ hạnh trong suốt 6 năm, sống khổ hạnh ở đường sâu, phải chịu đói chịu khát, rồi phải chịu sự lạnh lẽo và sự cô độc, và hơn thế nữa là ngài chấp nhận cái đời sống đi sinh đi bác đi khất thực mà ăn, rồi ra ngoài tha la bồ địa ngày nhặt thì phải vốn tự thi để giặt làm y cả ta ở trong lục tạng có nêu rõ cái tín đồ của Đức Thế Tôn này chế độ cho ba đạo sĩ Uruguay đã thất bát. Lúc đó Đức Thế Tôn này nhặt lại phấn đạo y văn phu là đối tác ở tại Tha Ma Bồ Địa, người đem về người giặt. Thì khi mà người giặt như vậy đó, người giặt xong rồi Đức Thế Thích Nhà Mỹ kéo cái nhánh cây xuống, hai cái nhánh cây qua lại để làm cái tàu phơi vải cho Đức Phật. Rồi cái vị trí của cái hồ nước cũng được di dời lại đó để cái tôn này giặt rồi này phơi. Bữa hôm sau đạo sĩ Uruguay lá tách lá đến thăm Đức Phật, ông ta mới thấy lạ, thường thì cái chỗ con ta ở thì cây cối như thế nào, cái hồ nước nằm đâu ông ta biết. Bữa nay thì ông ta thấy cái hồ nước dời khỏi cái vị trí và cây nó lại có một cái tàn nhánh lạ chứ không giống như tàn nhánh của một kia. Thì ông ta mới nghĩ đến việc thần thông lực của Đức Phật, vì đó cái nguyên nhân là thế. Cho nên là người mà họ suy nghĩ đến cái sự mật khổ của Đức Phật, người chấp nhận một cái cuộc sống một vị sa môn mật khổ như vậy đó, cho họ khởi lên cái lòng tin, họ nghĩ rằng thật là vĩ đại, một cái sự từ bỏ vĩ đại. Đó quý vị, cái chữ lưu khát nó có ý nghĩa là như vậy đó. Cho nên chữ lưu khát ở trong kinh, ở trong cuốn giảng giải thích là ví dụ là ta các tóc chung là mặt hà đưa chúng ta. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là ở đây là muốn nói đến cái chuyện hạt khổ mà tự làm khổ mình, nó không có lợi ích gì hết. Cái chuyện tự làm khổ mình á, rồi là khổ hạnh. Thí dụ như ở trong cái bài kinh Diễn Pháp Luân, Đức Phật này nêu lên hai cái mê mê thích quê anh ta, hai này các vị theo có hai cực đoan. Một là cái lớp mặt tha như yoko, tức là sống khắc khổ làm khổ mình, tức là khổ hạnh hết tác. Thứ ba nữa là sukha dikha yoga, tức là lợi dưỡng khổ hạnh và lợi dưỡng, là hai cực đoan mà bậc xuất gia nên tránh xa, không nên thực hành. Thì trong đó tại cái chữ dùng cái cụm từ gọi là attapimattha yoga là để chỉ cho cái sự khổ hạnh như vậy. Thành thử ra ở đây đó, Đức Phật các bán ngày dùng cái từ gọi là lukhata là để chỉ cho cái tình trạng này. Một người sống mà không có làm cái lợi, không có lợi cho mình, không có làm cho mình an vui, đừng nói chi là làm cho người khác, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng tự hành khổ mình, Ví dụ như chúng ta thấy có một số người đời sống của họ, họ chỉ là say sưa rượu chè hay là cờ bạc, rồi thiếu nợ nần, rồi đến nỗi phải tán gia bại sản, rồi phải đi ăn xin, hay là phải sống ở vỉa hè, phải ăn những cái thức ăn dơ bẩn, hoặc là không mặc y phục rách rưới vân vân. Thì chúng ta thấy cái đó Đức Phật nói chê, là nói chê đây là cái sự hôi thối, chứ không phải là cái sự khác hôi thối đâu. Rồi cái pháp thứ hai đó, pháp thứ hai gọi là đa na ở trong này được chú giải giải thích rằng là các ta la đô vật các ta chúng ta, tức là nó có sự liên hệ đến cái sự tính độ có dạy. Một người mà cứng đầu khó dạy là một người có tinh thần hôi thối, có cái tư tưởng gì hôi thối. Bởi vì sống ở đời mà một người cứng đầu khó dạy như vậy thì họ sẽ không bao giờ lãnh hội được những cái pháp của bậc trí dạy dỗ. Thì ngày chê đây là một cái pháp hồi thối. Chữ đa na, chữ đa na thì hai cái pháp đầu là lukata đa na được chú giải giải thích như thế. Thì chúng tôi nói theo trong chú giải ra thôi, còn cái bài đọc cái bài kinh mà ai khô bạo giả mang đó, thì cái trường hợp này tùy cái nghĩa quá rõ, cho nên chúng tôi không còn phải giải thích nghĩa này, mà chúng tôi chỉ nói về chú giải. Nhưng cũng rất tiếc là khi mà nói như vậy đó, thì các vị sẽ phải khó chịu ở trong bài cái bản kinh dịch là một lẽ, khi chúng tôi giải thích của vị nghe một lẽ khác. Nhưng cũng đành vậy thôi. Rồi cái pháp đa kinh điển gọi là viết chi mắc ca, chữ viết chi mắc ca ở đây đó, ở trong cái giải thích là Ukrato Maturam Tavitva Paramukhe Avanna Pasno, tức là trước mặt ta thì nó ngọt ngào, mở sau lưng á thì nói những lời chê bai nặng nề, những cái lời chỉ trích chê bai, tức là sau lưng nói vượt pha của ý nghĩa là như vậy. Tức là trước mặt ta thì nấu tốt, nói ngọt, khen ngợi, nhưng mà trong linh thì lại là chê bai nấu xấu. Rồi cái tánh người mình như vậy đó, thì cái tánh đó là hôi thối, cái tánh đó tôi gọi là a mắt thành pháp, là hôi thối chứ không phải là do cám hôi thối. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng những cái tánh như thế là không có tốt. Bởi vì một người mà khi hỏi trước mà mình họ nói tốt, nhưng mà sau lưng họ nói xấu, thì chúng ta thấy người đó là người dễ sợ lắm. Người đó là người mà chúng ta thấy họ sống cực điểm. Người như vậy chúng ta không biết đường đâu để mà chúng ta tránh né. Mà nếu mà chúng ta gặp một người như vậy thì chúng ta đừng bao giờ tin thất bạn. Bởi người có cái tánh xấu và tánh vật gọi là hôi thối a ma tan ha. Rồi một cái chi pháp kế tiếp nữa, tức là phản bạn. Thì bản bản trong trường hợp này được giải thích là viết tắt luôn ca. Là người cán bộ với bạn bè đa bất thanh mắt chi kỳ tụ viết ca tắt viết ca tầm ma phân năng và năng năng viết ca năng các pháp niết hà các thiết pháp tín tất cả muốn thành một tín thế nào gọi là người tán bạn. Ở đây thì giải thích người tán bạn là cái người mà những hành động xấu quấy đối với bạn bè vì cái nhân muốn tiếp đoạt cho vợ của bạn gọi là vì bạn sống mà phải báo tính bạn bè để cho bạn chết thay thế cho mình vân vân thì như vậy coi như là phản bạn. Cho cái này cũng nguy hiểm lắm thưa quý vị, là một người mà biết ta biết ta luôn luôn gặp người đó thì chúng ta cũng hơi dễ sợ lắm. Ở trên đời này nó có thể ra rất là nhiều cái trường hợp đó. Ở trên đời khó tìm được một người bạn thật là chân thành. Một người bạn mà chân thành đó là một người bạn luôn luôn biết quý trọng bạn của mình, chứ không phải là thừa nước đục. Bạn bè rủ nhau về nhà chơi rồi cái thấy vợ của bạn bè phải lòng mình, rồi mình tìm cách là mình dụ dỗ vợ của bạn để mà làm những điều sai trái có lỗi với bạn bè thì đó được gọi là phản bạn. Hay là đi đến nhà bạn chơi thấy bạn có nhiều tài sản, người dân lúc mà bạn tư ý tìm cách chiếm đoạt cái tài sản đó thì như vậy đó cũng gọi là phản bạn. Hay là vì mạng sống, tức là vì cái sinh mạng của mình sợ chết cho nên lúc đó mình chỉ điểm để người ta bắt người ta giết bạn mình thì như vậy trong trường hợp này là không có tốt. Chỉ ngoài từ trang trường hợp nó thật thà quá thì trong trường hợp này không gọi là phản bạn. Chứ không có nghe kể có mấy anh chàng anh rất là khờ, anh chàng anh khờ khi mà bị quân địch thì lúc mà nó tấn công á thì lính tráng mà, cho nên có những người bạn trốn ở trong bộ lúa của người dân hay đâu á, bắt được tên ta người ta khảo hỏi dụ dỗ người ta nói thật, người ta nói dầu tôi đánh chết tao tao cũng không chỉ bạn tôi trốn ở trong bộ lúa nữa, thì vậy người ta quy định nó đi đến thì bộ lúa là lôi đầu người bạn ra. Thì trong trường hợp mà nó thật thà quá như thế thì cái đó gọi là phản bạn. Còn cái đó chỉ là cái sự ngu ngốc mà thôi. Còn cái người mà phản bạn cái trường hợp này vì họ sợ chết cho nên họ mới chỉ đình chỉ bạn bè trốn ở chỗ này chỗ kia để người ta bắt người ta giết vân vân, cái đó mới là phản bạn. Thì như vậy đó cũng là một điều mình sẽ đưa đến cái sự nó làm cho con người trở thành hôi thối, cái tánh như vậy, tánh khí như vậy. Và ở đây chúng thì một chi pháp khác nữa, tức là không từ bi hay là không lòng bi mẫn. Cái chữ mà không lòng bi mẫn thì gọi là Nikkaruna. Lại là một cái chi pháp khác ở trong bài kệ mà của chúng ta đang học đó, thì chỗ này không có dấu phẩy, do vậy cho nên chúng ta dễ bị nhầm lẫn, rồi là phản bạn không từ bi. Thì chúng ta thấy hai cái vấn đề này cho nó để chung cho một câu thì nó không có nghĩa, nó không có nghĩa nhiều. Chúng ta phải tách nó ra. Cái chữ Vittapuno là đi, và Vittaruna là đi, Atimanino là đi. Cái câu thứ hai thì nó đối ba thi pháp rồi. Câu thứ hai tới ba thi pháp. Chỉ biết Karuna sẽ chỉ giải về cách như thế này. Karuna Vyadhita Sattanam Anathaka Anathakama, tức là người không có lòng thương xót, chống chỉ mong là những bất lợi cho chúng sinh khác, bất lợi cho chúng sinh khác. Chỉ Sattanam Anathakama có nghĩa là chỉ muốn cho chúng sinh khác bất lợi thôi, muốn cho người ta bị mất tài sản, hay muốn cho người ta sống đau khổ biệt ly, hoặc là muốn cho người ta gặp cái sự chết chóc, bệnh tật vân vân. Thì như vậy người mà sống ở đời mà không có cái lòng thương xót chúng sanh, mà chỉ là ác ý với chúng sanh, muốn làm cho chúng sanh khác tục thủy bị khổ đau, đem đến sự bất lợi cho chúng sanh. Như vậy một người mà sống như thế được gọi là cái tánh tình hôi thối. Cái nghĩa đó định vị, rồi ý nghĩa cái tiếp cái thương vị Atimanino, tức là cái người quá mạng, cái sự quá mạng đó, chỉ ba lá là cái sự khác, ví dụ nó nhẹ hơn. Còn chữ Atimana, Atis, cái tiết từ ngữ này có nghĩa là quá, được vơ vực. Một người sống mà họ phát lối chuyên hẳn về cái dòng dõi sắc đế lị, dòng dõi phải là môn của họ, rồi họ coi những cái khác không ra gì hết, coi người khác ra gì hết, đó là họ phát lối về cái dòng dõi, phát lối về cái tài sản, phát lối về cái địa vị. Thì như vậy muốn cái trường hợp đó được gọi là Atimani, tức là người quá mạng, ngã mạng thái quá, thì tên gọi là ngã mạng thái quá, kiêu mạng thái quá. Thì theo như đây đó, Đức Phật Ngài đã cho chúng ta biết rằng một người có cái sự kiêu mạng thái quá thì người đó là người xấu, chứ phải là cái người tốt. Mà hễ là cái người xấu một ác bất thiện pháp thì đó là hôi thối. Người tại cái nghĩa gì thì rõ ràng là ở đây đó, chúng ta thấy những cái chi pháp như thế này là luôn luôn là Đức Phật Ngài muốn lối đến những cái phiền não, những cái ác pháp, những bất thiện pháp mới làm cho chúng sanh niệm trở thành bị hôi thối. Hôi thối ở đây là không phải là hôi thối về thể xác, mà hôi thối là hôi thối về tinh thần, tức là tâm lý, tâm hôi thối. Như vậy thì chúng ta đã nói đến sáu pháp bất thiện. Bây giờ chúng ta lại nói đến pháp bất thiện thứ bảy, gọi là Adana Tila Nacchadeti Kattati. Cái chữ Tila trong trường hợp này với chữ nguyện, chữ Tila trong trường hợp này là cái thói quen, cái bản tính. Do bản tính chữ Tila thì không phải là giới, chữ Tila là cũng không phải là giới, quý vị nhớ thì cái chữ Tila ở đây thì trong cái giải đừng giải thích là anh đang nói Tila tức là anh đang nói Pachatika về cái thói quen. Anh đang là khi muốn ta, vậy khi muốn ta được dùng để giải nghĩa cho cái chuyện gì đó. Pachatika cũng dùng để chỉ cho cái chuyện gì đó, có nghĩa là một cái cá tính hay một cái khuynh hướng, một cái thói quen. Thì do đó cho nên chữ Adana Tila ở đây chúng ta phải hiểu là để chỉ cho cái tánh không có bố thí, cái tánh không bố thí tức là tánh bỏng chẳng trực tiếp, tánh bỏng chẳng trực tiếp. Và được nói thêm ở đây là nát chắc nên cái cách trực tiếp là không có cho ai vật gì. Tức là những người mà có cái tánh bỏng kẹt cho tiếc, không biết chia sẻ người khác khi họ có, dù cho có dư họ cũng không cho, họ không có biết chia sẻ, thì như vậy cái người cái tánh bỏng kẹt được xem như là cái tánh hôi thối. Trở đôi quý vị, khi mà đề cập đến sáu cái pháp này, bảy cái pháp này thì chúng ta thấy rõ là những cái pháp ác bất thiện pháp làm cho chúng sanh cái tâm trở nên hồi thối không có. Không có tốt. Và khi mà đề cập đến cái sự hôi thối rồi thì Đức Phật Cát Tán này nêu lên những cái pháp ác này mới làm cho chúng sinh hôi thối, chứ không phải là cái việc mà ăn thịt cá làm cho chúng sinh hôi thối rồi. Mà kể vậy lẽ ra thì chúng tôi muốn mỗi một ngày chúng ta học một bài kệ thôi, bởi vì chỉ có họ học một bài kệ như vậy nữa, thì mới có thể là giải thích những cái chi tiết ở trong cái bài kệ đó cho rõ nghĩa. Chứ còn nếu mà ta học để cho mau hết, chúng ta nói phớt qua loa, thì chúng tôi nghĩ rằng là Thế chả không có lợi lạc cho chúng ta nhiều, bỏ qua nhiều chi pháp lắm. Cho nên có lẽ là chúng tôi sẽ dừng lại ở đây, để hôm thứ năm chúng ta sẽ nói qua cái bài kệ 245. Chứ còn nếu như bây giờ giảng bài kệ 200 cũng được, sẽ không có thời gian để chúng ta thảo luận hoặc là chúng ta thảo luận với nhiều chi pháp thì có lẽ là không biết được, không biết được người dân đóng có nghe không ạ? Xin hỏi từ người dân, dạ. Xin hỏi từ người dân giờ chúng ta có nên tiếp tục thêm 245 hay là để cho bạn kể 244 này chúng ta thảo luận được rồi? Xin thỉnh thưa tòa.
Và thưa thị trường, thưa các thầy sư, khi bậc trưởng đức và thưa quý phật tử, những bài học mà chúng ta học ở tại đây, ngoài cái ý nghĩa của tập ngôn, nó còn là một cái sự phản tỉnh ở trong đời sống của chúng ta. Đặc biệt là ngày hôm nay là chúng ta nói về chuyện sở hành cư sĩ của chúng ta đối với những người chúng ta biết là bạn bè, những người thân, những người chúng ta quen biết. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận để mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Thì xin được thỉnh thưa tòa Pháp Tân, thưa tòa Tân có nghe được không? Nếu thưa tòa Tân nghe được thì chúng tôi đã từng quan hệ trả lời cho cô phó luật sư một. Thưa bác Tông, chúng ta nói lời nói dòng pha hay là nói sau lưng, chúng ta biết có những người ở trước mặt thì họ ngọt, nhưng mà sau lưng thì họ lại có những lời nói không tốt về cái người bạn của mình. Nhưng mà nó có một trường hợp như vậy là có một số người họ muốn nói về những khuyết điểm của người bạn của mình, nhưng mà họ rất là ngại, họ lại cảm thấy khó nói, khó nói thẳng. Giờ đó họ đi họ nói với người khác, bị người khác nói lại, thì khi người bạn họ nghe thì rất là bực, tới gặp họ nói sau lưng. Thì ở trong trường hợp đó chúng ta có lời nói sau lưng không? Ở đây họ không ý xấu, nhưng mà họ cái tính của họ rất là ngại để trực diện, để mình trình bày cái quan điểm của mình, rồi họ nhắn lại, họ nói lời gian người khác, thì nên nó là câu chuyện lớn thôi. Thì cái đó chúng ta có tính là nói sâu, sự thỉnh ý kiến của thị đoàn học tịch.
Dạ, Nam Mô Phật Thầy Giá, Nam Mô Thông Mạng Giá, Nam Mô Phật Thầy Giá. Cô xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chính. Con kính đảnh lễ Thần Thầy Tề Si, Thần Thầy Giác Chẳng và Tây Nguyên, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tiến cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trên rừng. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý thiện nam thánh nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, điều này con nghĩ rằng là có hai cái cách. Như thế nào mình nói rằng cái người mà nói sau lưng ấy, thì con nghĩ rằng là một khi mà một người mà có cái tâm, thứ nhất là cái tâm sân hận để trả thù, thì có thể là họ nói sau lưng, tức là trước mặt ấy, thì có vẻ như là cái người mà quý mến cái người kia, quý mến, nhưng mà sau lưng thì chê bai chỉ trích, nói xấu, vân vân. Thì do rằng họ không có cái họ có cái tính xấu. Cái thứ hai nữa là một cái người mà họ muốn coi như là muốn người, giống như cái người mà họ cái người mà nói xấu, cái người thứ hai là mình vì cái chuyện đó là cái chuyện nhạy cảm, hay là cái chuyện mình vì thân cái người kia quá mà mình ngại nói trước mặt, Ngài nói trước mặt. À, thì cái người này đó thì không phải là gì ghét dơ cái người kia, cũng không phải gì trả thù, cũng không phải gì cái điều chi có cái ý xấu, tức là không có cái tâm xấu, nhưng mà vì họ sợ cái diện mà trực diện để nói cái câu chuyện gì với cái người kia đó, thì họ ngại, thế nên là thông qua một cái người nào đó, và thông qua ai đó, ví dụ như thay vì mình cũng biết, cũng quen biết cái người đó, nhưng mà cái người đó họ không nói, mà phải lựa cái người bạn, kiếm một cái người bạn thân hay là cái người nào thân của cái người đó, thì thông qua cái người đó, nhờ người đó nhắc nhở lại, nhắc nhở lại. Tại nhiều khi đó thì mình ít có khi nhìn ra cái lỗi lầm của mình, chỉ có người khác họ nhìn qua cái lỗi lầm. Thì một khi là mình do là mình không có phản tỉnh được chính mình, mình do chấp cái tôi của mình lớn, cho nên là mình cũng không có muốn người ai chê trích mình, chỉ trích mình, chê trách mình, cũng không muốn. Nhưng mà nếu để mà mình nhìn cái lỗi của mình á, thì khó ai mà nhìn ra, bởi vì như đã nói đó, tức là mình tự cho mình là đúng, cái bản ngã của mình lúc nào mình cũng suy nghĩ như vậy, cho nên là mọi việc nhất mình cũng không muốn người khác chê trách mình, cho nên là khi mà họ nghe ai nói chê trách là không thích rồi, không thích rồi. Nhưng mà nếu như mà mình có cái sự phản tỉnh, nhìn là cái lỗi của mình thông qua cái người khác á, người khác họ nhìn giống như mình nói rằng mình không có thể nhìn cái vết sẹo sau lưng mình được, ngoại trừ có một cái gì, cái tiếng hay cái gì đó, hay hoặc là có ai đó họ có thể là nhìn cái vết sẹo, cái vết nhơ gì ở trên lưng của mình được, thì mình mới có thể là người ta chỉ cho mình biết mình đang có cái vết nhơ ở trên lưng hay cái sẹo ở trên lưng ấy. Thì như vậy đó thì mình mới biết rằng mình có cái sẹo, còn không thì thôi cũng không khó mà biết. Thì nếu như một người mà cố tình, tức là nói cái chuyện sau lưng ấy, ngoài mặt ấy, mà giả bộ như tán tụng khen thưởng, quý mến thương yêu cái người đó, nhưng mà sau lưng của người đó thì cứ nói những lời chỉ trích chê trách, hay hoặc là thậm chí nói những cái lời mà ghét dơ, hay là tìm cách này cách nọ để hạ người đó, thì mình nói là cái người đó có cái tâm gọi là không tốt, có cái tâm không tốt. Bởi vì cái tâm đó mình gọi là có thể nói rằng mình không có thật được chính mình, không thật được chính mình, tức là giống như là về bề mặt ấy, thì mình tỏ ra cái sự mà khen tặng, hay là cái sự quý mến yêu thương với người đó, nhưng mà sau lưng á thì mình chê trách với người đó, thật sự là cái tâm đó là cái tâm không tốt, mà cái tâm đó là cái tâm xấu. Có thể là vì cái tâm xấu đó nó sinh ra cái chuyện xích mích, rồi cái chuyện mích lòng, rồi từ đó sinh ra cái sự thù oán, oán hận, rồi rạn nứt cái tình cảm cũng có. Nhưng mà nếu như một người mà không có ghét dơ hay là không có cái gì hết, chỉ muốn xây dựng thôi, nhưng mà ngại rằng nói rằng cái người đó, mình xây dựng cái người đó trực diện thì e rằng là sẽ người bạn sẽ hiểu lầm, hoặc là người bạn sẽ nghĩ như cái gì mình thì ngại nói vì lý do tính nó tế nhị gì đó mà họ không nói, nhưng mà họ nói qua một người khác. Ví dụ bây giờ nói rằng là coi tôi nghe người ta đồn người ta nói vậy đó, thì tôi cũng mong rằng là tôi nói vậy đó để anh hay là chị gì đó có biết có làm gì vậy không, có gì có làm cái gì lỗi lầm không thì biết kịp thời điều chỉnh. Thì nếu mà nói như vậy thì có nghĩa là có cái tâm xây dựng, có cái tâm xây dựng, mặc dù là cách nói thì không có thể nói trực diện như trực tiếp, tại vì khi mà mình khởi cái tâm lên á, cái tâm xây dựng nó khác với lại cái tâm mà thù oán, nói thiên thắt, nói sau lưng, nói oán thù thì nó khác đi. Cái tâm bất thiện nó khác với cái tâm thiện, nhưng mà cũng tùy vào cái trường hợp, cũng tùy vào trường hợp. Có những cái người thì mình phải nói rằng là cần phải nói thẳng, tức là nếu như cái tình cảm giữa mình với người đó họ hiểu nhau quá thì có lẽ là mình không cần phải nói thông qua một người nào. Nếu như mà mình nghe nói cái tính bàng quan thiên hạ như vậy thì mình cần phải cho cái người bạn thân của mình biết như vậy, liệu rằng có sai phạm hay không, có làm điều gì hay không, lỗi lầm gì hay không thì kịp thời điều chỉnh. Còn nếu như chưa đủ mức tin cậy thì thông ra cái người, thông qua cái người nào thân hơn á, thì mình nhờ cái người đó nói lại. Nói ở đây nghĩ là tình thương, nói bằng cái sự cảm thông, nói bằng tình thương, thì con nghĩ rằng ở đây đó là cái điều mà mình xây dựng cái tâm này là tâm tốt. Nhưng mà không phải là cái chuyện gì mình cũng đụng cái gì mình cũng xây dựng hết, tùy vào mỗi người, tùy vào trường hợp, tùy vào lúc để mà mình xây dựng, thì cái xây dựng đó nó mới có thể thành công được. Thì con nghĩ rằng hai cái tính mà nó hoàn toàn khác nhau, cũng là cái sự đem lại cái thông tin cho một người nào đó mà bằng với cái tâm xấu, bằng với cái tâm xấu, cái tâm ích kỷ, cái tâm sân giận, cái tâm trả thù, cái tâm bực bội đó, thì chính cái tâm đó là cái tâm bất thiện, nó sẽ có một cái sự phản ngược lại mà sinh ra cái sự thù oán rất là lớn, hay là sự quan sát rất là lớn. Còn nếu như là có cái tâm xây dựng thì xây dựng ở cái điểm nào, chỗ nào và thời điểm nào và như thế nào đó thì tùy vào cái cách để mà mình tiếp cận. Thì con nghĩ rằng cái tâm này là cái tâm thiện, cái tâm thiện. Thì dù sao đi nữa thì nếu như một người mà có tâm thiện thì nó vẫn tốt, còn cái người mà có cái tâm mà nói sau lưng này, nói tâm thọc, nói xấu, nói này nói kia đó, bằng với cái tâm oán hận hay cái tâm ganh tị tật đố hay cái tâm gì đó, cái tâm bất thiện đó, thì thật sự đây là cái ý mà con nghĩ rằng nó không tốt. Con xin có vài cái ý được chia sẻ cái câu hỏi mà thuộc tờ giác cảnh về liệu. Con xin được phép xuống.
Phật thì tìm sự đạo học cần sự đạo tu viện sự đạo không học ít chút mấy học muốn được chân thật sự đạo còn nghĩ trả lời cho câu thân sự hay không biết sự đạo tu viện không học ít chút mấy học như vậy sự đạo tu viện chúng ta đã nói vấn đề ngược lại là chúng ta muốn khổ cái tình thân với một số người đâu đó. Nhưng mà sau này thì chúng tôi nhận thấy rằng không có nên tiếp tục thân thiện những người đó nữa, tại vì những người đó có cái sở hành hay có lý do nào đó. Thì làm thế nào mà chúng ta chấm tình bạn không là phản bạn? Tại vì nó rất là dễ xảy ra trường hợp mà chúng ta làm lẫn giữa hai điều. Những trường hợp như ngày sáng lời sắp này cũng đã có từng thời gian ngày không phải là người làm bạn nhưng người những 8 tháng rồi đã đặt ra. Rồi sau đó thì quý vị như sự đọc tình biết rằng ngài cũng phải vâng theo lời của Đức Phật dạy để nói sự thật về đề bà đặt ra. Ngài cũng cảm thấy ái ngại ban đầu. Thì làm thế nào đó để chúng ta chấm dứt một cái chúng ta chấm dứt một cái tình bạn với người nào đó nhưng mà nó không thuộc về, nó không thể gọi là phản bạn được. Xin được kính ý kiến của các bạn.
Nam mô Bức Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá, cho tôi để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp Chúng Tăng, con kính lễ đến Sư trưởng Sư Phụ Tỳ Siêu, Thầy Lôi Đức Thắng, Thầy Lôi Pháp Thanh, để mạnh lễ Pháp Tính cùng Sư Tăng, đang hiện diện, thân chào đến với phụ nữ cùng cho Phật tử. Chỉ kinh đọc thứ hai, kính thưa quý vị, qua thật vị. Để chấm dứt một cái mối liên hệ, một cái mối thân tình. Và chúng ta không gọi là cái phản bạn hay là phản bội, thì không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng mà không phải là không được. Bởi vì phải nói tiếp. Có khi trước khi chúng ta quen với bạn này rất là tốt, nhưng bạn bây giờ xa đọa, bạn bây giờ mất đi một cái đức tính tốt, hay mất đi những cái sở hữu, cái tâm tư tốt, bây giờ mình không thể gần bạn mình được nữa, mình muốn chấm dứt cái mối quan hệ này. Thì ở đây chúng ta phải nói rằng là thứ nhất, chúng ta cũng phải có một cái vài lần chúng ta có cái chân tình, chúng ta nhắc nhở, chúng ta có cái chân tình chúng ta nhắc nhở, chúng ta khuyên trên cái tình bạn của mình, để khuyên nhủ, để nói cho bạn mình nghe. Nếu như bạn mình không nghe mình thì ngay từ đó là không nghe mình, rồi một vài lần chúng ta nói xa hơn, rồi chúng ta so sánh và lấy cái nếu như mà bạn có những sở hành như thế thì với cái tâm tư tình bạn của chúng ta mà sẽ có chuyện dễ cách xa. Chúng ta có thể nói xa nói gần, chúng ta có thể so sánh giữa cái sai lầm của chính họ trong hiện tại và với cái tình nghĩa bạn bè chí cốt xưa nay, và là cái ý nghĩa tốt của ngày xưa tới lâu rồi, thì chúng ta không vòng vòng mà bạn, nếu như bạn không chấp nhận, bạn mình không chấp nhận, mà bạn mình có một cái phản bác, hay bạn mình có một cái gì chuyện xem thường cái lời nói của mình, thì ngay khi đó thì chúng ta có thể từ từ thì chúng ta làm sao nếu như người ấy không có cái tinh thần khắc phục, bởi vì qua thực nhất gọi là một cái tình bạn cũ ấy. Khi bạn mình có những cái sai lầm mà mình khuyên nhủ, nhắc nhở thì cái khắc phục là tình bạn cũ, và nếu như bạn không nghe thì không còn là bạn cũ nữa, không còn cái bạn cũ nữa, và thế này chúng ta nên cái đó làm lần thì chúng ta tránh xa, chúng ta tránh xa những cái sự liên hệ, cái sự thân gần, và đó là chúng ta sẽ chấm dứt. Thì cách đó thì không gọi là cái sự phản bội. Thì còn ngược lại thì chúng ta biết là khi bạn mình với cả bạn mình lỡ lòng, mà chúng ta biết rằng người kia đứng trên tinh thần ví dụ như là bạn mình vướng vào cái việc tù tội mà không phải do cái việc mà bằng hành động cố ý, có thể là do một sự nóng giận mất tức thời, hay là do một cái lỗi lầm mà tức thời, thì lúc chúng ta cũng nên quy nhủ, chúng ta nên thân gần, tức gặp cái bài hữu sự đó thì chúng ta nên thân gần, chúng ta không nên bỏ. Thế thì chính nếu chúng ta bỏ lúc đó thì chúng ta xem như là chúng ta không phải là một bài chỉ cố, thì cũng vậy mà bằng những cái tình huống chúng ta có thể nhắc lại những cái chuyện mà vui buồn, những cái kỷ niệm của tình bằng hữu của nhau, thì chắc chắn rằng cái tinh thần này sẽ đóng lạnh sầm đặt đánh động được. Còn bằng ngược lại, nếu như mà chúng ta khuyên nhủ mà không được thì chúng ta tránh xa, chứ không phải gọi là cái phản bạn. Còn phản bạn khi mà bạn vẫn tốt đẹp mà chúng ta gặp những cái điều may mắn tốt đẹp, hay là bạn bị xa cơ thất thế mà chúng ta tránh né, mà chúng ta lãng quên, và chúng ta không có một cái sự quan tâm, chúng ta không có một sự đặc biệt cho bạn đối với bạn mình, thì quả thật thì đó chính là một cái tinh thần chúng ta phản bạn, chúng ta bỏ bạn, hay chúng ta xem thường bạn. Để tạo một cái tình bạn thân thương nó chí cốt thì chúng ta phải tạo một cái sức giúp rằng là người bạn nó phải đồng hiểu với mình, đồng chí kiến với mình, và đồng sự và đồng việc làm một việc thiện, việc tốt với mình. Thì bây giờ nếu mà bạn không còn cái tính cách đó nữa, thì chúng ta đánh xa lại, nó góp cách rộng hơn, đồng sự đồng kiến và đồng làm các chuyện sự với địa bản mình. Không còn một cái ý kiến tốt đẹp bạn mình, không còn một ý kiến tốt đẹp bạn mình, không còn một cái tinh thần ý niệm tu tập thì bạn mình không còn một cái tích cực làm cái việc thiện, tích cực làm cái việc lành, thì kính thưa quý vị, cái đó thì lúc đó không gọi là bản chí cốt nữa, mà lúc đó chỉ là cái gì, nó chỉ là con người đã xa đọa, con người đã quên đi cái điều hay điều tốt. Thì quả thật những người như vậy đây là những người ác xấu. Chúng ta đánh sai trong những tâm hồn của chúng ta, nó không có tránh giúp mà người khác cũng không có tăng tháng chúng ta. Chúng ta tránh đức đây tức là chúng ta cảm thấy khó chịu, nhiều khi nghĩ là mình là bỏ bạn mình, còn những cái hành động mà bạn mình như thế hoặc là không những là vậy mà chúng ta thấy có những người bạn đó mà ở xã hội đó, nhiều khi có những người mà chúng ta cũng từng gặp thời xưa họ chơi rất là thân, như sau này họ không còn thân nữa, bởi vì cái người đó đó bỏ bê gia đình, bỏ bê vợ con, bỏ bê công ăn việc làm. Thế là quả thật những người đó chúng ta không nên gần họ, bởi vì họ chạy theo cái gì, họ chạy theo cái đam mê như là cờ bạc, rượu chè, hút xích, gái gút, thì những tinh thần đó, những con người đó, những hành động đó, những sở hành đó thì quả thật thì chúng ta phải bỏ thôi. Nếu như không bỏ thì chúng ta là một cái người đồng, tôi nghĩa là những cái điều sai quấy, là những cái điều mà không đúng như chính họ đã làm, thì cả hai cùng chết. Thì như thế thì chúng ta không phải là một cái người bạn, không phải là một cái sự phản bạn, mà chúng ta gọi là cái tránh xa, là chúng ta tránh xa bạn mình bởi vì bạn mình không còn cái tốt đẹp nữa. Ở đó không phải là diễn cớ, không phải là diễn lý, và đó chính là chúng ta đã làm một cái điều hết sức là tốt rồi. Ở trong cuộc đời này nhiều khi chúng ta biết là nhiều khi có những người chơi rất là thân, chơi suốt cả cuộc đời, nhưng có những người sau khi thân với họ một thời gian họ đổi, họ sửa tâm tính, thế là bỏ, thế là phải tránh xa họ. Rồi một lúc nào đó chúng ta quý vị chúng ta tránh xa, chứ không phải là chúng ta bỏ mà bỏ bệnh viện, chúng ta chấm dứt một cách hoàn toàn. Khi mình bạn mình tốt, khi mình bạn mình có một cái sự hiểu biết, có một sự nhận ra rằng những cái điều lỗi lầm của bạn mình thì do bạn mình không tôn trọng, do bạn mình không nghe, thì chúng ta cũng nên có một cái hiểu thương và bỏ qua cho bạn mình. Ở trong cuộc đời này để tìm cái hữu duyên nó khó lắm. Gặp nhau kiếp này, nhiều kiếp sau còn gặp nhau nữa không? Thôi thì chúng ta hãy sống hết lòng hết tình nhau. Thế là một giá trị. Dù bất cứ tình bạn, tình nghĩa, cha mẹ, vợ chồng, anh chị, con cái gì cũng phải, tất cả chúng ta phải sống bằng, trực tiếp bằng một cái tình, sau đó bằng một cái nghĩa. Thì tình nghĩa, thế thì tình nghĩa không còn cái tình cũng còn cái nghĩa. Khi nào mà cả tình, cả nghĩa, thì chúng ta không nói nữa. Thì cũng vậy, khi mà bạn mình quay về, khi mà thân sơ tất sợ, khi mà trẻ thua thế tạp, thì chúng ta cũng nên nới rộng vòng tay. Cái vòng tay đó chính là vòng tay hiểu thương, cảm thông, tha thứ cho bạn mình. Đây là giá trị tu tập, đây là giá trị. Tức là cho người ta một bến dựa, cho người ta một cái phao, cho người ta một cái điểm nương nhờ, mà để người ta giúp người ta vậy. Chúng ta nhớ, đừng bao giờ để chúng ta xin phép tôi đọc một cái câu chuyện, tức là hay là chúng ta nhớ một bài ca ngựa hoang về tới bến sông rồi cởi bỏ ra tất cả những điều mà ngựa hoang vẫn cái gì vẫn bị người đánh cho một cái chuyện, tức là chúng ta người đã bị như vậy, người đã bị như thế kia, không quên nổi những vết ở trên linh hồn của mình. Đấy một điều rất là sai. Người ta sai ở đoạn nào, chứ không phải là người ta xấu hoàn toàn hết tất cả. Là cho đó là một cái bài ca, nhưng mà cũng rất là hay. Ý nghĩa những con người tù tội, những con người tội lỗi, khi về tới đời đời không tha họ, mà trên tinh thần tu tập sẽ tha thứ cho họ. Để cái gì? Để có thể họ làm những cái việc thiện, những cái việc lành tiếp tục nữa. Nếu như nó phải cuộc đời thì họ làm được cuộc đời mới. Chỉ quên đi thì cái gì? Chỉ quên đi những cái tội lỗi của họ, để một phần nào đó họ khắc phục. Thì đó cũng là một tính cách tốt đẹp. Cho nên đây là việc tình. À, cũng như trước kia, ở trong tinh thần Phật Pháp cũng vậy. Một cái người mà có cái ăn năn, có cái sám hối, không biết lỗi, không biết cái sự hổ thẹn với tội lỗi của mình. Đây là một giá trị đáng tán thán. Sao là người biết lỗi mà không biết hổ thẹn lỗi? Đó chính là cái giá trị tích cực mà Phật Pháp cần phải có. Vì vậy cho nên, khi chúng ta làm như vậy thì chẳng những tình bạn của chúng ta nó đã rồi, mà nó còn có một cái ý nghĩa rất là tốt đẹp. Vì vậy cho nên cái tinh thần tu tập đòi hỏi người Phật tử phải có một cái sự hiểu và biết hết sức là nhiều. Cho nên sống ở trong cuộc sống này có thể nói cái tình, cái sự, cái lý nó là một cái nhân duyên mà không cái tự động mà nó có. Và tất cả cái duyên của tiền thân chúng ta đã gieo, chúng ta đã tạo cho nhau và sẽ là gặp nhau. Có thể đó là cái duyên, đó là cái nợ, đó là một cái nợ mà nó vô hình, chúng ta phải cái nợ mà nó theo nó phải, chúng ta phải trả. Trả nó chính là trả cho những cái gì, cho những cái mà chúng ta đã vay họ. Đó là trả nợ cho đời, trả nợ cho chính họ. Và chính chúng ta đạt thiếu thì để như thế nào là một cái điều mà không gọi là phản bạn. Thì đó chính là chúng ta có một cái sự khuyên nhủ như đã nói lúc đầu. Chúng ta đã có một cái sự cảnh báo, có một sự khuyên nhủ nhắc nhở. Và rồi cuối cùng chúng ta cũng phải tự kiểm biết rằng bạn đã đi con đường của bạn rồi, mà mình đi con đường của mình. Hai con đường đi khác nhau, một đường hướng đi về bắt đầu khởi điểm mà quay về hướng đông, một khởi điểm quay về hướng tây thì không thể gặp nhau được. Ngoại trừ khi nào họ đã quay về hướng tây, nhưng một lát sau, một lúc sau họ quay về là hướng đông cùng với mình, thì đây chính là một đường tốt đẹp. Thì khi họ quay về hướng tây thì chúng ta bảo họ và báo cho họ, nhưng họ vẫn cố tình đi thì thôi, để cho họ đi. Thì đây không phải là một tinh thần phản bạc, mà đó chính là một cái sự cách nhau, một cái sự cách chia với không đồng kiến, không đồng giới, không đồng một cái việc thiện, không bằng một không đồng một hướng đi. Dạ, xin bác sĩ tòa, cũng thưa Phật tử đại chúng, xin có đôi điều trình bày như vậy, để có đi như không bục tốt, xin không tỉnh đi ngay, nằm mô, một thời gian.
Sau cái chuyện sự tập tự viện, xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trên máy và Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính Đại Đức Pháp Tính thì hôm nay sẽ tập được nói của một bài kệ ở trong bài tập nhấn mạnh nhiều về tình bạn. Dạ, chúng ta nói về tình bạn, một cái tập mà đa số chúng ta thường thấy xảy ra ở trong tình bạn. Người ta thường nói nhiều về bản thân của mình, rất nặng về bản thân của mình, rất là đôi khi rất là phô trương. Nhưng mà người ta cũng nói rằng để tạo nên cái sự thân thiết thì người ta cũng nên biết rõ về nhau. Thì theo Đại Đức Pháp Tính là trong cái tình bạn đó có nên nói rõ nói hết, hay là cũng nên có cái trung bình nào đó, như người họ xem cái sự gọi là diễn ý hay diễn kẻ thôi, nó làm cách làm giảm đi cái sự thân mật của tình bạn. Nhưng một số người khác họ nói rằng như vậy mà xem ra là tốt, là tại vì mình nói quá nhiều về bản thân của mình nó không lại là không tốt rồi, mà mình để cho người bạn biết quá nhiều cái ưu nhược đi là không tốt rồi. Thì với cái nhìn của Đạo Đức Tích Độ, người này là ở trong cái tình bạn chân thành đó, chúng ta có nên nói rõ và nói hết về bản thân của mình không? Chúng ta nên đi học được.
Nam Mô Bụt Thầy ạ. Con xin thành kính cảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu. Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Thiện Nguyện, Thượng tọa Pháp Tâm, Đại Đức Minh Thành cùng chưa Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với đời sống bạn bè thì đôi lúc đó thì mình cũng nói rõ về bản thân của mình cho cái người bạn mình nghe. Nhưng mà có những cái lúc hoặc là có những cái người đối diện, có những lúc đó thì chúng ta cũng không có nên để mà nói cho những người đó nghe. Có một điều có nhiều khi là do nếu mà chúng ta mà cứ lúc nào mà chúng ta cũng giới thiệu về cái bản thân của mình thì lúc thì có thể sẽ làm cho người ta cũng như là làm cho người ta chán hoặc là làm cho người ta có nhiều cái như là người ta có thể có nhiều cái hy vọng hoặc là người ta thất vọng về mình. Thì một trong hai điều đó nó thì nó cũng không được nha. Cũng như ở trong chùa, khi mà những người Phật tử người ta đi đến chùa, người ta làm những cái công việc chung với nhau, thì chúng tôi cũng khuyên họ đừng có quá gần gũi, đừng có quá nói chuyện nhiều, hãy mà mình cứ tập trung vào mình làm công việc đi, thì tự nhiên một ngày mình sẽ biết nhau một chút, một ngày mình sẽ biết nhau một chút. Rồi khi mà mình biết một chút như vậy á, rồi mình cảm thấy nó thích hợp, thì mình sẽ lần lần mình sẽ làm quen, hoặc là mình trao đổi, hoặc là mình tâm sự. Còn khi mà mới gặp gỡ trong những cái ngày đầu á, chúng ta đừng nên cũng như là tìm hiểu nhau nhiều quá. Đừng nên tìm hiểu nhau nhiều quá. Tại sao nghĩ gì? Tại đối với chúng ta còn phàm phu với nhau, thành ra có khi cái lời nói của chúng ta nó diễn tả không có hết cái tâm tư của mình, hoặc là có khi cái người nghe người ta cũng không hiểu hết về cái tâm trạng hoặc là cái tâm tư của mình. Thành ra chính vì vậy nó sẽ làm như là mình là một cái người khoe ra những gì mình có, hoặc là mình sẽ giống như là một cái người gì đó mà cứ than về cái bản thân mình hoặc là chắc về cái thân phận của mình. Thì chính vì cái điều này mà chúng tôi muốn nói rằng là tuy rằng là mình luôn luôn lúc nào mình cũng có muốn có những người bạn chân thành, nhưng mà có những khoảng thời gian chúng ta không cần nói ra cái dĩ dãng hoặc là cái sở trường này kia. Cũng như quý vị biết rằng ở trong chùa mỗi cái năm mà đến những cái ngày lễ, nhất là cái ngày lễ dân y đó, quý vị biết rằng là chùa chúng tôi đang ở đó, người ta đến người ta dự lễ cũng rất là đông. Thành ra cần phải có một cái đội ngũ nhà bếp, rồi một cái đội ngũ phục vụ, rồi một cái đội ngũ người ta làm những công việc này công việc kia phải nói rất là nhiều. Thì quý vị biết rằng lúc đó mới chứng tỏ cái khả năng của mình. Lúc đó những người mà phụ công việc công quả này kia đó, thì lúc đó mới chứng tỏ cái khả năng của mình. Lúc đó quý vị biết rằng chúng tôi nhìn người là chúng tôi biết liền, nhìn những con người đó mình biết rằng là sắp xếp họ ở trong bếp, hoặc là mình nhìn những người này người kia mình biết rằng là phải là cho những người này làm cái công việc tiếp tân vân vân. Thì những cái lúc đó là mình cần phải thể hiện cái sở trường của mình, hoặc là lúc đó mình cần phải nói lên cho ban tổ chức mình đã biết rằng là trước đây mình đã từng nấu cơm, trước đây mình đã từng biết nấu những cái trên những cái bếp này, hoặc là mình biết làm nước vân vân. Thì những cái lúc đó đúng thời mình sẽ giao du hoặc là mình sẽ kết thân. Tại sao nghĩ gì? Tại vì thường thường chúng ta thấy rằng mình còn phàm phu. Khi mà mình muốn làm một cái công việc gì đó mà tâm tư của mình nó được thoải mái, được nhẹ nhàng, thì mình cần phải có một người bạn mà cùng lý tưởng với mình, cùng cái chí hướng với mình, thì lúc đó mình mới làm được. Cũng như chúng tôi nói cho quý vị nghe, ví dụ như làm bếp thì rất là cực. Nhưng mà nếu mà mình đưa một cái người nào đó mà chỉ có nói nói qua lo rồi đứng chỉ tay hoặc là đứng để mà nhận công hoặc là làm bằng cái danh thôi, thì nếu mà chúng ta đưa những người đó mà xuống biết hết à, thế là nó sẽ bị chật, nó chật khớp với cái đội ngũ nhà bếp, là lúc đó là cái bếp nó sẽ bị nó sẽ bị rối loạn lên liền. Những người đó thật sự ra đó không phải là mình đưa người ta vào những cái chuyện mà ham danh, nhưng mà mình phải sắp xếp cho những người đó, người ta có một cái công việc nó thích hợp với người ta. Ví dụ như quý vị biết rằng chúng tôi chùa khi mà có những cái anh thanh niên đó, chúng tôi nhìn cái tướng ảnh là chúng tôi biết rồi, cái người này là chỉ có cho ôm cái chiếc xe Honda, cứ ai mà không biết đường vô chùa thì anh chạy cái ào anh ra anh dẫn người ta vô, hoặc là chùa mà đang thiếu cái gì đó thiếu cái sợi dây điện hay là cái ổ điện gì đó, kêu anh chạy cái ào anh đi mua về, thì cái người này mình sắp cái công việc đó là người ta sẽ bảo đảm rất là nhanh, rất là đáp ứng cho cái công việc của mình. Còn nếu mà mình mà sắp cho ảnh làm những cái công việc gì đó mà phải ngồi một chỗ đó từ sáng tới trưa vân vân, thì người ta sẽ không có chịu nổi. Có nghĩa là có những người thì người ta ngồi vào một vị trí nào suốt một thời gian dài, người ta không có chịu nổi, thì thành ra mình phải sắp cái công việc nào đó thì người này đi tới đi luôn. Còn có những người thì người ta không có thích đi, người ta thích ngồi trực một cái công việc gì đó, thì chúng ta phải sắp cái điều đó. Thì ở đây chúng tôi nói là cái chuyện này á cũng có liên quan tới những cái đời sống của những người mà người ta biết kết giao bạn, có nghĩa là người ta thấy rằng là cái người đó có cái công việc cùng với mình, rồi người ta sẽ mình khi mà mình cộng tác với cái người đó thì mình sẽ cảm thấy thích hợp hơn. Vậy thì bây giờ trở lại với cái câu hỏi này đó, thì chúng tôi muốn nhấn mạnh ở một cái điểm là mình đã làm bạn với nhau rồi thì thật sự ra mình không có giấu gì nhau hết, mình không có giấu gì về cái quá khứ hoặc là trong cái ý niệm của mình đang mong ước như thế nào, thật sự ra mình không có giấu, nhưng mà mình cần phải nói đúng thời và đúng cái người mà người ta hiểu được cái lời nói của mình, hoặc là người ta hiểu được cái tâm tư của mình. Chứ nếu mà bây giờ quý vị thấy rằng thứ nhất là mình nói mà nó không có đúng thời gian thì cái người đó người ta cũng không có tiếp thu được. Rồi có nhiều người thì người ta muốn vào chùa, người ta học đạo, hoặc là người ta muốn tranh thủ cái thời gian gì đó trống ở nhà rồi người ta đến chùa người ta làm công quả, thì mình mà nói về cái quá khứ cho mình cho người ta nghe đó, thì lúc đó nó sẽ bận rộn hoặc là nó tốn thời gian của cái người đó, thành ra cái chuyện đó nó cũng không có thành công. Ở đây thì thật sự ra rồi cái điều đó mình không phải là mình giấu, nhưng mà nó phải đúng thật. Rồi thêm một cái điều nữa là khi mà mình nói về cái bản thân của mình như vậy, nó có lợi ích hay là nó không lợi ích gì, cái điều này nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như mình đang muốn vừa công quả rồi mình muốn vừa tu tập một cái pháp môn nào đó, mà mình đi nói với một người mà người ta ví dụ như là người ta không có thích học mà người ta chỉ thích công quả thôi, thì mình nếu mà mình nói với người đó thì nó cũng chậm. Hoặc là có những người ví dụ như là người ta đến với chùa, người ta muốn tâm sự về cái chuyện gì đó mà người ta bị hối tiếc ở trong cái thời gian vừa qua vân vân, mà nếu mà mình mà muốn nói cho người ta biết, hoặc là người ta muốn tìm hiểu cái bản thân của mình mà để cũng như là người ta chỉ trích hoặc là người ta đem chuyện này nói đi chuyện đằng kia vân vân, thì những cái trường hợp đó nó không có lợi ích, chúng ta cũng không nên nói. Không phải là chúng ta giấu gì hết, không phải là mình giấu về cái bản thân của mình hoặc là cái quá khứ của mình, nhưng mà do những cái điều nó không có lợi ích thì chúng ta cũng không cần nói. Vậy thì như vậy á, mình không phải là mình là một người xấu gì, không phải là mình là một người xấu đâu, nhưng mà nói ra cái điều đó nó không có lợi ích, hoặc là mình tìm hiểu về cái đối tượng đang ở kế bên mình á, thì nó cũng những cái chuyện đó nó không có lợi ích thì chúng ta cũng không có nên tìm hiểu. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này á, theo cái ý của con nghĩ rằng á, một người bạn chân thành khi mà đúng thờ mình có thể mình sẽ nói rõ ra về cái bản thân mình cũng được, hoặc là có khi thì nếu mà cái người đó người ta cần biết thì mình nói ra cũng được. Và cái điều trong hai cái điều đó thì chúng ta phải biết rằng cái kết quả khi mà mình nói ra nó có đem đến cái lợi ích cho mình và cho người hay không, có đem lại cái sự thông cảm hoặc là sẽ rút ra được một cái kinh nghiệm gì hay không. Thì nếu mà mình xét những cái điều này nó thích hợp, nó sẽ hợp lý, hoặc là nó sẽ có cái lợi ích cho người nghe, vân vân, sẽ có một cái kinh nghiệm hoặc là một cái bài học gì đó, thì những điều này chúng ta nói ra cũng được. Còn nếu mà xét lại mà không có thấy lợi ích hoặc là không có thích hợp gì hết thì cái điều này chúng ta cũng không cần để mà chúng ta nói ra. Đây là những cái ý con xin thảo luận qua câu hỏi mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được tiếp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Sau khi cái chuyện để có tính bây giờ thì muốn trở lại với sự tòa tiểu sư, không biết là sự tòa tiểu sư có còn ở trước mắt không? Nếu được xin tỉnh sự tòa tiểu sư còn gửi trả lời cho cô thông minh số 4. Dạ. Với sự tòa tiểu sư, chúng ta cũng tiếp theo thì về tình bạn. Ở đây có chúng ta nói về những người bạn là những người có thể chia sẻ, có thể cho nhau, có thể chúng ta nói rất là một người để sự, những người mà rộng rãi thì thường có nhiều người bạn. Thì và thì tôi thực sự ở trong cái trong bốn cái pháp thì pháp bố thí biến đầu, thì tôi thực sự có thể nói rõ là tại sao cái pháp bố thí nó trở thành một cái pháp mà giúp cho các vị Bồ Tát để duy nhất chúng sanh ở trong đời này. Và vì cái điều đó, người Phật tử có nên tạo cái duyên lành trong cái sự hoàn hóa đời sống của mình không có tối thí hay không? Tại vì chúng ta thấy rằng tín đồ của ở các tôn giáo khác họ chủ trương một điều rằng để có thể truyền đạo thì cái pháp bố thí đi đâu, mà riêng với việc Phật tử thì chúng ta nói đến bí pháp thì chúng ta cũng nói đến pháp bố thí. Như vậy thì chúng ta có nên vận dụng pháp bố thí một cái thiền cảm trong con đường hành pháp không? Hãy xin thỉnh ý kiến của thầy tu sĩ.
Kính bạch chư tôn đức kính thưa quý Phật tử, trước hết để chúng ta đối đến thực pháp bố thí là một pháp có thể nhiếp hóa người khác. Ở đây nếu có một cái pháp tương phản thì là cái người hy sinh hay sinh tỏ ở trong lục tạng có ghi lại khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp để mở trạng các vị tỳ kheo trên cuộc đời các vị đã cất yêu khóc các vị đã quy góp trên nhiều quá, cho nên Phật tử cư sĩ bắt đầu tránh xa các vị tỳ kheo. Thì Đức Phật này có kể lại ba bốn câu chuyện để nói lên rằng là người hay chết này là mất tình bạn. Thì nếu là cái người hay sinh trẻ là mất tình bạn, thì ngược lại người hay cho thì sẽ thêm tình bạn. Vì chúng ta cứ lấy đi cái công thức của phương lực như vậy thì chúng ta sẽ biết đối với một người mà họ sống với cái tâm rộng rãi, họ hay ban phát hay cho người khác, tiếp cho người khác, họ cảm thấy rằng là người này khi họ sống với cái tâm quảng đại phóng khoáng như vậy thì tất nhiên người đó sẽ là người dễ tánh và dễ thân thiện được. Chúng ta không nói đến thì người mà họ lợi dụng. Nếu một cái người mà họ thấy người nào đó mà cái tánh phóng khoáng hay cho thì người đó lợi dụng là hay đi đến để mà kinh rõ vân vân, thì trong trường hợp này cũng phải tránh cái tình trạng đó. Không nói đến, ở đây chúng ta chỉ muốn nói đến là tại sao một cái người có cái tâm rộng rãi vô khí thì người đó lại có thể ảnh hưởng quá người khác, thu giết được người khác thì trở thành bạn, là vì cái người có tâm rộng rãi xả tài thì người đó tinh thần của họ sẽ phóng khoáng. Và khi một người phóng khoáng về tất nhiên họ sẽ là một người tốt, người bạn tốt, một người bạn cởi mở, dễ thân thiện. Đó là một cách mà để chúng ta chia sẻ, để một cách tốt để chúng ta tìm tình thân. Còn bây giờ chúng ta lại nói đến cái mệnh đề thứ hai là người Phật tử nên áp dụng cái pháp bố thí thế nào trong việc hoàn pháp lợi sanh. Ở đây thưa quý vị, không khéo thì chúng ta sẽ bị người ta hiểu lầm để chúng ta mua chuộc. Giống như một số tôn giáo mà họ bỏ tiền ra để họ mua chuộc tín đồ vậy đó, thì đối với một người Phật tử hay là một vị tu sĩ Phật giáo thì chúng ta không nên mua chuộc bằng cách đó. Mà người Phật tử hay là một vị tu sĩ Phật giáo sống với cái tâm xả tài, có nghĩa là không có trao chiếc, không có bỏ tiền, là để cái trường hợp nào cho đúng thời thì mình cho, và ở đây chúng ta cũng phải để mà cho, và chúng ta phải biết cách cho. Thì như vậy trong cái việc cho của người Phật tử, người Phật tử chúng ta sống trả tài để chúng ta có thể kiếm được thiện cảm người khác, mà trong cái việc quảng pháp lợi sanh để được kết quả tốt. Thì ở đây chúng ta, một là chúng ta phải biết cho đúng thời, hai là chúng ta cho đúng đối tượng, ba là chúng ta phải cho đúng cách. Thì như vậy đúng thời, đúng đối tượng, đúng cách, chúng ta cho như vậy người ta không có hiểu lầm rằng là chúng ta đi dụ dỗ hay là chúng ta đi lưu trục, thế nào gọi là cho đúng thời?
Nghĩa là lúc nào, ví dụ như có cái gì lễ đạt
thời đó chúng ta có thể biết mà tặng cho người khác, thì như vậy người ta sẽ không có hiểu lầm chúng ta. Lễ đọc một cái dịp lễ nào đó thì chúng ta cho gọi là quà tặng, hoặc là cho đúng thời để ở lúc nào mà người ta cần thiết, người ta có sự yêu cầu thì chúng ta cho. Yêu cầu có nghĩa là người ta gợi ý hay là xin thì chúng ta cho. Như vậy người cho đúng thời, cho theo sự yêu cầu. Người cho đúng đối tượng có nghĩa là có người, người nào mà họ biết cách nhận hoặc là họ quan hỷ nhận thì mình mới nên cho. Còn người mà không có cái sự quan hỷ nhận hay là không biết cách nhận, nhiều khi chúng ta cho họ thì họ tự lái hoặc là họ làm ra cái hiệu khách. Thí dụ như mà đem đến mình biếu cho người đó, người đó họ không có nghĩ đến sự tốt của mình, mà họ lại nghĩ rằng là chắc có lẽ mình đang muốn cầu cạnh họ nhờ vả họ việc gì đó, thì như vậy đối với đối tượng này thì gặp người Phật tử chúng ta cẩn thận là chúng ta không nên cho họ, bởi vì cho họ hiểu lầm cái lòng tốt mình chứ, gọi là cho đúng đối tượng. Và đúng cách là khi mà chúng ta cho đó, không phải là chúng ta cho giống như là cái người trên mà cho kẻ dưới, hay là cái người giàu có cho người kẻ nghèo khổ bằng một cách biệt thị. Và chúng ta phải cho đúng cách, có nghĩa là cho bằng cái tình bạn. Đối với người phụ tử nhau thì chúng ta gọi là cho bằng cái tình bạn, cho dầu cho người, dầu chúng ta đem cho một người ăn xin đi nữa, chúng ta cũng phải xem người đó một cách bình đẳng, là biết tôn trọng họ, và như là đem hiến tặng một người bạn gì thì như vậy nghĩa là lúc cách nó mới có hiệu quả. Còn nếu mà chúng ta cho giống như chúng ta cứu tế chuẩn bận thì trong trường hợp này nó không có đem lại cái kết quả gì mong muốn được như vậy. Và thử ra cho chúng ta cũng phải có nghệ thuật, chứ không phải là lúc nào chúng ta vì cái công việc còn pháp lợi sinh thì chúng ta muốn thuyết phục mọi người họ đi theo mình, rồi chúng ta có tiền cho chúng ta bỏ ra, chúng ta gặp ai chúng ta cũng cho, cũng muốn phí, thì như vậy nhiều khi nó phản tác dụng xuống việc. Còn đối với vị tu sĩ thì cái việc mà vị tu sĩ nên cho người khác để mà phá được tâm thì cái điều này Đức Phật này không có dạy các vị tỳ kheo đâu. Bởi vì nếu không khéo thì thôi chừng là chúng ta rơi vào cái pháp tàn hạn, tức là bỏ ép bắt tâm. Là được. Tại sao mà đối với các vị tu sĩ Phật giáo là các vị rất là hạn chế trong cái vấn đề mà bố thí cho người khác là như vậy nè. Chỉ hồi xưa cũng có những cái trường hợp là các vị tỳ kheo đi cất thực, sau khi ăn xong vật thực còn dư lại gọi là tàn thực, ai chế đi có bách phô chế năng thì vị đó mới đem cho những cái người chăn bò, hay là đem cho những cái người nhặt củi, hoặc là đem cho lúc bây giờ tôn giả Nam Đa có lúc một ngày duyên Phật thực này đem bố thí cho những cái người du tỷ. Nhưng mà những cái tu sĩ ngoại giáo đó, khi mình đem cho họ, họ không khéo thì họ nghĩ rằng là đệ tử Đức Phật cúng dường họ, thì trong trường hợp đó nó cũng không phải là cách. Lúc đó Đức Phật là mới chế định cái luật mà mới chế định được tự do nhân, tôn giả năng đa một ngày đêm phật thực này mà bố thí cho người ăn thích gì, ăn bố thí cho những người ngoại đạo gì, những tu sĩ ngoại đạo. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta nói trên phương diện là trả tài là một quý pháp thì chúng ta cũng phải biết nghệ thuật cho mới đem đến một cái kết quả là mình biết phục được người khác. Nhưng mà nếu nói trên vấn đề là hoàn pháp độ sanh đó, không phải là chúng ta cho người đó rồi chúng ta có thể lâu kéo thì biết mà họ không tùy với mình đâu. Tại vì nếu như có những người mà họ bỏ họ đi theo tôn giáo này thì tôn giáo khác chỉ vì ở tôn giáo đó hứa hẹn giúp đỡ cho họ làm ăn, giúp đỡ cho họ tiền bạc để mà nuôi sống thôi vân mà họ đi theo đó, thì cái đó nó không có mệt, nó không phải thật lòng. Và như vậy ở trong Phật giáo là Đức Phật này không chấp nhận cái vấn đề này. Bởi vì khi mà mình biết quán chúng sanh khác bằng pháp, chừng nào để cho người ta hiểu cái pháp để rồi thì tự họ khởi lòng tự tin họ đi theo Phật giáo thì cái điều đó là tốt. Còn nếu mà chỉ để chúng ta dùng đi nhiều cái vật chất để mà chúng ta mua chuộc cái sự tín ngưỡng của họ mà chúng ta cho rằng là như vậy chúng ta hoàn pháp, cái điều đó nó không đúng. Chứ vì ngã gọi là hoàn pháp độ tranh có nghĩa là mình phải cố gắng thuyết pháp như thế nào, nó pháp thế nào để người ta nghe, người ta hiểu, người ta khởi được cái lòng tin thì như vậy nó sẽ tốt. Thì còn nếu mà chúng ta đem cho những người chúng ta mua chuộc và quyến rũ họ theo cái tôn giáo của mình thì như vậy trong Phật giáo Đức Phật này không cho làm cái việc đó. Người Phật tử chúng ta sống thì cũng nên có cái tâm rộng rãi xả tài, nhưng mà cái sự rộng rãi xả tài đó tốt nhất là chúng ta nên làm cho trở thành một cái bản chất của một người bạn tốt, chứ không nên dùng cái phương pháp mà bố trí xả tài này để mà câu lợi hay là để mua chuộc người khác theo kiểu của mình. Như vậy cái sự cho nó mới đúng nghĩa là một quý pháp hay là hạt không á. Chúng tôi xin được chia sẻ một vài điều nhân cái câu hỏi thảo luận số 4 mà chúng tôi đã làm vừa nêu. Nam mô Bổn Sư Thầy ạ.
Hello, chào thủ tướng nhà, tôi là thủ sĩ ba. Cái bậc chỉ tôi biết là thủ sĩ. Trong cuộc sống của chúng ta có lẽ là chúng ta không có nên nghĩ mình trong đời mình đã làm một người hoàn hảo, mình sẽ về làm người tốt. Và thứ gì theo lời Đức Phật dạy là chúng ta nên sống với những cái pháp, những pháp rất thay đổi chúng ta và thay đổi cuộc đời. Những pháp này là Phật gọi là thiện pháp. Ví dụ như ở trong kinh khi ta là việc Đức Phật này dạy được những quan hệ của cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ, rồi đối với chồng đối với vợ, thầy đối với trò đối với thầy. Nhưng mà riêng về tình bạn, Đức Phật này cũng dạy rằng thế nào là một người bạn tốt, thế nào là một hảo bằng hữu. Và nếu mà chúng ta có được một người bạn tốt thì chúng ta nên đối lập như thế nào. Sự thì chúng ta nói bạn chỉ là bạn thôi, nhưng mà Đức Phật ngày đưa ra hai điểm thực tập. Cái gì diễn pháp đầu tiên là đây là cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ là hai, nhưng mà nó là một quan hệ. Quan hệ vợ chồng là chồng đối với vợ, vợ đối với chồng cũng là hai trong một quan hệ. Một quan hệ thầy đối với trò, trò đối với thầy cũng là hai góc cạnh trong một quan hệ. Nhưng mà trong cái quan hệ bạn bè là chỉ Đức Phật đặt được nữa. Thế nào là người bạn tốt? Và khi mình có người bạn tốt thì mình nên đối lại như thế nào? Thì quý vị chính những cái nhìn, chính những cái nhận định về cuộc sống của chúng ta, thay vì chúng ta sống theo cái bản năng của mình, mà thay vì chúng ta sống theo cái ý thức của mình, thì mình thay đổi lại hoàn cảnh. Chúng ta chịu khó lắng nghe một chút lên cái pháp Đức Phật còn trong lòng. Cái gì khi quý vị cái tình bạn nó hư hỏng là tại vì cái tình bạn nó bị hỏng đi là tại vì chúng ta nói thua lỗ. Những lời nói nhẹ nhàng nếu cách có tôn trọng rất là đặc biệt. Chúng tôi thấy ngày và sự hồi giác ngày có cái đức tính mà chúng ta học được, đó là ngày đối với những người nhỏ đó, trong những buổi lễ và trong những buổi lễ ngài cũng nói một cách rất là tôn trọng cho dù vì đó là đệ tử là nhỏ không có gì hết, nhưng mà ngài cũng nói một cách rất là tôn trọng. Ở trong cuộc sống của chúng ta không có gì tốt thì bằng trong tình bạn, gọi là chúng ta sống chúng ta biết tôn trọng mình, tôn trọng mình không thô lỗ với nhau. Và vì vậy chúng ta mong rằng những điều mà Đức Phật dạy tại đây một lần nữa được nghiên cứu, những điều mà chúng ta ghi lại trong lòng để làm thế nào ở trong cuộc sống chúng ta giữ được quan hệ thân thiết một cách hợp tình hợp lý và hợp đạo. Thật ra thì thứ gì cái tình bạn ấy nó nói rộng lắm, nó nhiều phương diện lắm. Ở trong cái văn học của Ấn Độ đó thì cái quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng là một thứ tình bạn, quan hệ giữa thầy trò cũng là một thứ tình bạn, quan hệ huynh đệ anh em cũng là một thứ tình bạn. Ví dụ như chúng tôi về thầy trò thầy sư, thật ra thì anh em ruột thịt thì ruột thịt, nhưng mà có lẽ là chúng tôi biết nhau về cái tình bạn ngoài cái tình anh em huynh đệ, tại vì có những cái giá trị mình chia sẻ với nhau. Nhưng phải nói là ở trong cuộc sống khi cái quan hệ giữa con người với con người đó, nó đặt lên cái chữ nhất ta. Nhất ta trong đạo Phật là bằng hữu, nhưng mà nó cũng từ cái căn nó đến chữ mê ta. Mê ta nghĩa là từ ạ. Nếu mà mình sống mình có nghĩ được cái lợi ích mà mình mong cho người nào đó được hạnh phúc và mình có cái tôn trọng với nhau cả, thì điều đó đó nó sẽ làm cho cuộc sống nó có cái ý nghĩa và nó có cái đẹp. Và do vậy ở tại đây Đức Phật ngài, đây là cái lời của ngài Đức Phật Ca Diếp, Đức Thế Tôn Ca Diếp từ từ quá khứ và Đức Thế Tôn của chúng ta lặp lại, nhưng mà do đó cũng nói rõ là có những người mà ở sống đời họ đã hủy hoại cái tình bạn một cách không cần thiết tại vì cái thử thách của họ. Chứ không tưởng rằng chúng ta có thể đọc những bài này đôi một lần nữa khẳng định lại là cái gì là thật sự cái pháp hôi thối, thật sự là cái pháp hắc pháp, cái gì thật là pháp không tốt ở trong cuộc sống của mình. Bây giờ thì cứ vì thì giờ còn lại hôm nay chúng ta đặc biệt chúng ta bước vào phần bản tin Phật giáo, cái gì có thể chờ chút xíu Phật giáo. Dạ, thì chính là tiền sư tổ tự sư. Sư tổ đã nghe chúng tôi bị ho từ đó số phút. Và bây giờ thì, dạ, thì cho thứ gì, chúng tôi đã hết cảm rồi, nhưng mà cái ho đó thì nó cứ kéo dài để khi nào nói thì nó dục. Hôm nay thì thứ gì chúng ta có một bản tin nói về Campos cho phần trưởng lãng quân giới Úc mượn 3 từ Phật quý. Và bản tin này do Nhi Quang chuyển ngữ. Xin gửi đến quý trạng quý vị qua lời đọc của Bộ Bậc Thịnh.
Nam Mô Bụt Đại Á, Nam Mô Phạm Mại Á, Nam Mô Sàng Khai Á. Và kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào quý thiện hữu trí thức trong rung. Và sau đây là phần bản tin. Cảm ơn như không, là cảm nhận tình não. Canberra, Australia, ngày 29 tháng 8 năm 2014. Ba pho tượng hiến quý của Campos đang được trưng bày tại Canberra trong chương trình trao đổi văn hóa giữa Viện Bảo tàng Quốc gia Campos và Phòng Triển lãm Quốc gia Úc. Các bức tượng được khắc vào thời cổ đại của Campos vào khoảng thế kỷ thứ 5 và được biết là tiêu biểu cho sức mạnh và tinh hoa của nền mỹ thuật Campos. Các tác phẩm gồm có một tượng Phật đứng từ thế kỷ thứ 7 là một trong những tượng Phật cổ nhất tìm thấy tại Campos. Cũng đang được trưng bày là bức tượng từ thế kỷ thứ 10 trình bày một phần của huyền thoại Ấn Giáo về khuấy biển sữa. Một hình ảnh hiến quý thuộc thế kỷ thứ 12-13 giới thiệu một cô gái trong dáng của một nữ thần trí tuệ của Phật giáo tại Ratna Paramita. Việc cho mượn này nằm trong chương trình trao đổi văn hóa giữa hai viện bảo tàng để bảo tồn các tác phẩm nghệ thuật cổ truyền gồm cả chất liệu. Sau khi nghệ thuật Campos bị tiêu hoại trong thể chế Khmer Đỏ từ năm 1975 đến năm 1979, giám đốc phòng triển lãm nói thật là một vinh dự được trưng bày các pho tượng cổ trong một thời gian dài. Đây là lần đầu tiên chính phủ hoàng gia Campos và viện bảo tàng Campos cho mượn dài hạn đến bất cứ một quốc gia nào. Chúng tôi cảm thấy được ưu đãi khi có được sự vay mượn dài hạn này, và nó củng cố mối quan hệ lâu dài của chúng tôi với Viện Bảo tàng Quốc gia Campos kể từ năm 1992, khi chúng tôi có một buổi triển lãm lớn về điêu khắc Campos. Các tác phẩm Campos rất được ưa chuộng tại Đông Nam Á. Ông cũng nói thêm có điều đặc biệt về vương quốc Campos tại Angkor. Cấu trúc tuyệt hảo, các công trình xây dựng chùa chiền và các pho tượng là những điều kỳ diệu trong toàn châu Á, đặc biệt là lục địa Đông Nam Á. Việc cho mượn này thay thế cho việc mua các tác phẩm có thể đã bị đánh cắp hoặc phi pháp, vì những tác phẩm điêu khắc Campos được tiêu chủ nhất trong các nền văn hóa Á Châu. Tổng giám đốc Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campos đã đến Canberra để khai mạc buổi triển lãm. Ông nói, ba tác phẩm này tuy nhỏ nhưng rất quan trọng, nên chúng tôi muốn trưng bày tại Úc Châu. Tôi nghĩ phòng triển lãm này rất đặc biệt, và đó là lý do tại sao chúng tôi rất hài lòng, rất hãnh diện vì nền mỹ thuật Campos được trưng bày tại nơi đây, giữa phòng triển lãm quốc gia và Viện Bảo tàng Quốc gia của chúng tôi đã có một mối hữu nghị lâu dài. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đại Á. Con kính thỉnh sư trở lại điều hành phần còn lại. Kính thỉnh sư.
Cảm ơn quý vị quan đến bản tin vừa rồi và cảm ơn quý vị. Chúng vị trong website Buddhist Channel có đăng một bản tin nói về một số các vị sư cô đại hàng. Sư cô ở Nam Hàn đã thực hiện một chương trình. Lúc ra thì gồm cả tăng ni, nhưng mà trong chương trình này là thi để tụng kinh. Nhưng mà tụng kinh ở đây nó mang thì nó mang tính cách là nhạc hiệu. Có lẽ là chỉ bây giờ trên thế giới này có một cái trường hợp, có một trường hợp hay là có một chuyện gọi là thi về âm nhạc ở trong việc tụng kinh. Và đặc biệt một số sư cô đã có những cái đề xuất là tụng kinh theo cái nhạc rap, hay là đem những bài kinh như là kinh Tứ Đại Bi, là kinh Bát Nhã để phổ nhạc để mà hát. Thì chúng ta cũng đó đây thỉnh thoảng nghe và biết một số các vị tu sĩ Việt Nam cũng thực hiện như vậy. Nhưng mà để tạo thành một cái quy mô với một cái sân khấu lớn, nhiều người tham dự mà có một cuộc phi hẳn hồi, thì có lẽ là đây là lần đầu tiên ở tại ở thầy Nam Hà, ở trên thế giới Phật giáo, chúng tôi biết là lần đầu tiên. Thì thứ gì, một số Phật tử rất là thích thú với chương trình này vì rằng đó là cái sáng kiến mới tạo ra những cái quan tâm của những người trẻ. Nhưng mà một số Phật tử khác thì quan niệm rằng điều đó nó làm cho mất trang nghiêm và đó là cái dấu hiệu đi xuống của Phật giáo. Tuy nhiên thế nào đi nữa thì chúng ta phải nhìn nhận rằng trong hai cái truyền thống Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền, khi mà Phật giáo Nam truyền nghĩ đến chuyện làm sao để Phật pháp được hưng thịnh thì đa số là các vị nghĩ làm sao trở về với cái lời của Đức Phật dạy, làm sao để mình những cái khóa tu học, làm sao để cho cuộc sống nó lại gần với Phật pháp nhiều hơn, đặc biệt là mang tính bảo thủ hơn, tức là nếu mà Phật giáo Bắc truyền hay Phật giáo Đại thừa thì nhiều màu sắc hơn và tìm những cái chân trời mới, những cái sự sáng tạo mới để nhằm đưa ra Phật pháp cũng được. Hai cái phương cách đó đã tạo nên hai cái bản sắc đặc biệt của cả hai truyền thống Phật giáo, đặc biệt là ở Nhật và ở Nam Hàn. Thì càng ngày cái sự thay đổi của xã hội đã làm cho sinh hoạt của tăng ni liên quan đến vấn đề bằng pháp có nhiều cái thay đổi. Có những thay đổi thì nhỏ, có những thay đổi thì bình thường, nhưng có những thay đổi đổi nó dẫn đến một cái mức độ rất cực đoan. Ví dụ như là ở tại Nhật Bản có một số các nhà sư trẻ đã mở một quán bar. Quán bar ở đó là quán bar để uống rượu và những người bartender là những nhà sư. Họ quan niệm rằng chỗ cái quán bar là cái chỗ mà nhiều người họ đến đó để họ nói chuyện, để họ tâm sự những cái vui buồn. Thì như vậy họ có dịp để tiếp xúc với tăng ni và tăng ni như vậy sẽ hướng dẫn cho họ về cái tình hình khác. Nhưng mà hình ảnh của vị tăng ni đứng ở tại quán rượu thì cũng đã là vấn đề rồi, mà lại đứng bán rượu cho những người uống thì kể ra đối với nhiều người họ xem như là một điều không có thích hợp. Vì sao như vậy thì những tất cả như thế này nó cũng nói lên cái bản sắc đa dạng, phong phú và có tính chất là đi tìm những cái thế giới mới, những phương tiện mới của Phật giáo Đại thừa, một cái truyền thống Phật giáo mà đặt nặng rất nặng về vấn đề nhập thế, vấn đề phương tiện và vấn đề khi cơ. Và chưa đúng đích và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một cái chương trình Phật pháp do Sư đoàn Tự Nguyện giảng, nhưng mà dường như Sư đoàn Tự Nguyện cho biết ngày mai Sư đoàn bận, có lẽ là chúng tôi sẽ tìm chư tăng để liên kết chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây của Rung Phật pháp Buddha Dhamma hoàn mãn đi hoàn mãn. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư tổ thầy sư, đảnh lễ sư công đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một điều an lành và một việc hạnh lành.
Sa thu, sa thu lành thai. Con tâm như thay mặt đại chúng tâm rung, chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh khánh pháp. Xin cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc sư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xin mời cô Trần Hà.
Thank you.